Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô. Bà Maria mẹ người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy thì kìa, sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: Này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón Maria vợ ông về, vì người con bà kêu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta có bao giờ bị đặt ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan không? Có không? Có biết tiến thoái lưỡng nan là gì không mà không? Tiến thoái lưỡng nan là sao? Tiến là gì? Tiến là tới. Thoái là gì? Thoái là lui. Để tiến tới mà thoái lui, cả hai cái lưỡng nan đều khó khăn, đều chết cả. Tới cũng chết mà lùi cũng để làm gì bây giờ? Hả? Tới cũng chết mà lùi cũng chết thì bây giờ làm gì bây giờ? Hả? Đứng yên hả? Con thử lên đi, con nói mọi người coi con đứng yên như thế nào. Đâu, con sao? Kể cho mọi người nghe coi, con đã gặp tình trạng tiến thoái lưỡng nan và con đứng im được ơn của Chúa như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ này, con chào cha, con là Maria Phạm Đỗ Thị Diệu, con ở giáo xứ Minh Hòa. Dạ con là 22 tuổi. Và con được ơn Chúa này, cậu của con bị sốt xuất huyết não và là mổ và là tình thế nguy kịch. Trong khi đó này, bác sĩ kêu là phải trả về và sẽ chết. Nhưng mà con sẽ chạy, con chạy đến đây và con xin Chúa là cậu của con này mổ được và đi lại và khỏe mạnh. Và bây giờ cậu của con đã mổ được và đi lại, nhưng mà bị chạm vào cái dây thần kinh mắt ấy, thì một mắt trái bây giờ chưa có nhìn thấy được. Nhưng mà con hôm nay con tới đây con xin Chúa cho cậu con cái mắt trái được nhìn thấy được. Thầy cha con hết, đó là tình thế con đứng im.
Con nói câu cuối, thưa cha. Nói.
Dạ thưa cha con xin hết.
Còn gì nữa?
Đó là cái tình thế mà hồi nãy cha hỏi con là đứng im như thế nào. Thì là tình thế khi mà ở bệnh viện Chợ Rẫy là bác sĩ chê, nhưng mà con đã chạy tới với Chúa và con được ơn Chúa đã cứu cậu con. Bây giờ cậu con có thể đi lại được. Mỗi tội cái mắt của cậu con bây giờ chưa nhìn thấy được, hôm nay con lại chạy tới với Chúa tiếp.
Và nó bảo đó là tình trạng của nó đứng im. Thế anh chị em, rất nhiều khi chúng ta thấy bảo mổ cũng chết mà không mổ cũng chết, theo tiến thoái lưỡng nan. Mà nếu mà cứ chạy theo kiểu tính toán của con người, tính toán kiểu thế gian, tiến thì như thế nào, thoái thì như thế nào, là tính toán của thế gian. Thôi đứng im để đến với lòng thương xót của Chúa. Giờ con đến con lấy cậu con một món quà, nói em đem về tặng cho cậu nha. nói cậu nghe để tạ ơn Chúa vì một người đáng lý ra đã bại liệt không đi đứng được. Hoặc là
hôm bữa con có xin cha một cái đài rồi, hôm nay con xin tặng cái đài này lại cho một người nào đó.
Cậu con có chưa?
Dạ hôm bữa con xin cha cho rồi.
Dạ. Rồi thì đưa về cho cậu, cứ nói là đưa cho cậu món quà của Giáng sinh nha. Rồi tùy cậu muốn tặng cho ai đó thì cậu tặng được không? Rồi còn con, rồi tín thoái lưỡng nan như thế nào lên đây cho mọi người coi.
Con là Maria Y Tuang, năm nay con 22, con 42 tuổi. Con là bệnh nhân bị ung thư gan dài đến cuối, thì chị con thì cũng vào bệnh viện Con Tum, cũng vào hoa chất 10 chai rồi, xong thì con cũng 10 chai tu mua, thì con cũng ngặt xíu trong bệnh viện, trong phòng cấp cứu, xong thì cũng có cha
con. Con tên là gì?
Con là Maria Y Tuang.
Y Tuang, con người gì?
Con có dân tộc Sedan.
Sedan, cho nên anh chị em nghe giọng thì nó hơi bị lớ, anh nghe hiểu không? Con bị ung thư, đúng không? Ung thư gan.
Ung thư gan
giai đoạn cuối. Để mà bệnh viện và bác sĩ cũng chê, tiến tới cũng chết mà lùi cũng chết, rồi ai đến với con?
Thì em Sơn, thì đưa cho con nằm đây, nằm giang bày, con...
Đưa cái gì?
Con đây... Con cũng nghe con...
Cái đai à? Đai thắt lưng hả?
Không, đai lòng thương xót.
À, cái đai lòng thương xót. Chùa tôi, cái đai lòng thương xót. Con... Tưởng là đai thắt da, đai lưng gì chứ.
Con rồi. Đọc theo, xong thì con cũng tháng 9, con cũng được gặp cha một lần ở nhà thờ Trung Bắc. Xong thì lúc đó thì con cũng ở nhà thì cũng cầu nguyện. Xong thì tháng 10, 16 tháng 10 con cũng gặp cha ở đây, nhà cháu ở đây, con đây thì lần thứ 3 rồi cha.
Rồi bây giờ con khỏe chưa?
Con còn 60%.
Rồi 60%. Hallelujah.
Con cũng thấy thầy con thầy ơi, trong Tây Nguyên con khó khăn lắm cha ơi, đốt nề thì con đi cũng đông lắm cha ơi, con cũng đi thì 125 người. Xong thì lúc con đi thì có công an nè, bên phòng nè, ở chụp bắt xe luôn. Con tìm người thì từng người một, con đi cũng khó khăn lắm cha ơi, xin cha với cũng đoạt cao nguyện cho con.
Nhóm này là đi tới 120 người và đi thì có nhiều cái khó khăn lắm cha ơi, cha cầu nguyện cho con cha ơi, phải không? Phải chứ cha ơi đó không? À, đúng rồi. Rồi bây giờ con ơi.
Con ơi.
Em thấy cái hồn nhiên không? Cái đơn sơ cái hồn nhiên là như vậy đấy. Mà Chúa thì Chúa chỉ thích những tâm hồn mà hồn nhiên đơn sơ như vậy thôi. Con ơi.
Cha ơi.
Rồi bây giờ con ra, con là lấy một món quà của lòng Chúa thương xót, món quà Giáng sinh nha. Một người ung thư gan mà đều đến bệnh viện và giai đoạn cuối rồi, nhưng mà cô ấy vẫn đến nhà thờ Trung Bắc, cô ấy gặp xin đặt tay cầu nguyện, rồi cô đến đây và hôm nay cô đến lần nữa, cô kiên trì đến lần thứ ba cô ấy gặp để mà cầu nguyện xin Chúa đụng chạm, xin Chúa chữa lành. Cô ấy không đi tìm kiểu của thế gian nữa mà chạy đến với lòng Chúa thương xót. Những lúc mà mình tiến thoái lưỡng nan, tiến tới cũng chết mà lùi cũng chết, chỉ có cách như duy nhất như con bé này là con đứng lại và con chạy đến lòng thương xót của Chúa y như cô bé này. Một người thứ hai. Rồi về tới một người thứ ba tiến thoái lưỡng nan, con đang bế con của con đó. Chúa tôi thì mình là mẹ bao giờ?
Dạ con làm mẹ được 2 năm rưỡi.
2 năm rưỡi. Lúc đó con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 24 tuổi.
24 tuổi là lập gia đình rồi. Rồi bây giờ con được ơn gì con chia sẻ cho mọi người?
Dạ khi con được bầu được 2 tháng thì biết được mình bị ruột thừa.
Có bầu 2 tháng thì con biết rằng con bị ruột thừa rồi, mạnh dạn nói mạnh lên con.
Con bầu được 2 tháng thì con biết được con bị ruột thừa. Bác sĩ kêu con là phải bỏ cái thai này. Và con đã không đồng ý. Con vẫn cố gắng và con kêu chồng con về ghi lại cho con cái tờ giấy kính lòng thương xót Chúa. Con giữ trong tay và con vẫn viết giấy cam kết tận 8 từ. Con chấp nhận giữ đứa con và chấp nhận tất cả. Rồi con dâng lên cho Chúa. Trong khi cái giờ mổ người ta không cho con cầm tờ giấy đó, con cầu xin cái người ta cho cầm. Và khi con cũng không tin lắm, con vẫn lên bệnh viện bệnh viện từ dũ. Người ta vẫn nói là có khả năng dị tật, kêu con bỏ đi, nhưng con cũng không chịu. Và con giữ cho tới khi ngày con sinh. Khi con lên sinh thì con vẫn cầm cái tờ giấy đó. Và cái tiếng khóc của đứa con của con ra đời, con trong khi con mổ con chỉ cầu nguyện với Chúa, lạy Chúa, đứa con của con là do Chúa tạo, từ nay trở đi mọi sự của nó dâng cho Chúa hết, và sau này con cũng muốn dâng cho Chúa để nó làm chứng cho lòng tin của Chúa, lòng tin của con với Chúa. Và khi con sinh ra thì con có hỏi bác sĩ có bị gì không. Bác sĩ bảo con là chỉ thiếu cái bướm thôi, không thiếu cái gì hết. Cái bướm là có nghĩa là được.
Thiếu gì?
Cái bướm.
Thiếu gì? Thiếu cái bướm à? Thiếu cái bướm là cái gì?
Ý cha, ý bác sĩ muốn nói là một thằng cu chứ không phải là một người con gái.
À, cái bướm là thằng cu chứ không phải con gái. Rồi, rồi, rồi.
Và từ đó trở đi bọn con luôn tin Chúa. Và lần thứ giờ con đến đây con muốn tạ ơn Chúa là bữa hôm có bố với mọi người từ Hà Tĩnh đi vào đây, bọn con không biết đường đi, nhưng mà con cầu nguyện với Chúa là Chúa ơi, giờ bố và mọi người đi vào xin ơn nhưng con không biết đường, bọn con cũng không biết, chúng con bắt xe buýt cho tới xuống xe cũng không biết đường bắt. Có một bác gái lại kêu bọn con là có phải bọn con tới giáo điệp tin mừng không, sang bên đường bắt xe tuyến 72. Và bọn con đã bắt xe cho tới tận nơi. Khi ra về bọn con có 2 chứng minh, không kịp bắt xe về, rồi đi xin đi nhà nghỉ người ta cũng không cho. Con lại cầu nguyện tiếp, Chúa ơi, giờ bọn con không biết nơi ăn trốn nghỉ như thế nào, Chúa giúp bọn con với. Thế là từ có một người giống con của chú, hình như là chú Đức á, chú Đức chở bọn con về cho bọn con ăn ở tại nhà chú cho đến ngày mai bọn con về tới Bình Dương.
Rồi, con của con bị nó tên gì, nó nói được chưa?
Dạ, nó được 2 tuổi rưỡi, nó cũng mới nói được vài 3 từ thôi.
À, nó tên là gì?
Francisco Xavier Lê Nguyễn Hoàng Long.
Mạnh. Rồi, bế nó lên đây, Hoàng Long con. Rồi bố bế Long con lên. Phê xem đây là thằng Long con. Nếu mà không có lòng thương xót của Chúa mà cứ theo kiểu của nhân loại, của thế gian ấy, tính toán thế gian thì chắc chắn là nó không còn hiện diện ngày hôm nay ở đây với anh chị em để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Vì người ta bảo là mẹ nó bị lúc mang thai thì bị ruột thừa và bị mổ uống thuốc vân vân. Và bây giờ nếu mà giữ nó thì khó mà có thể trở thành một đứa bình thường. Mà thưa anh chị em nhìn thấy nó chưa? Thấy nó chưa? Đó. Chúng ta tạ ơn Chúa vì trong bất cứ hoàn cảnh nào Chúa vẫn cứ ra tay. Nếu trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, mình không biết chạy đến với ai thì chỉ có chạy đến với Chúa. Rồi, hai mẹ con đã lệnh nhận món quà của Giáng sinh, lòng thương xót. Thưa anh chị em, đấy là một trường hợp thứ ba mà chúng ta thấy là trong cái hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết nghe ai là như vậy. Bác sĩ bảo là bây giờ nó bị mẹ bị mổ ruột thừa như vậy, mang thai như vậy, rồi thuốc men nó vào thì khó lắm. Con bé này nó vẫn cương quyết viết tờ cam kết, nó phải có một lòng tín thác mạnh như thế nào nó mới dám. Tại vì lời của bác sĩ đâu phải là lời nói đùa, đâu phải lời nói giỡn, đâu phải lời nói chơi, mà tương lai cũng thấy mù mịt vô cùng mà nó dám tín thác như vậy. Rồi khi mà đến giáo điểm tin mừng này, ra về thương chị em ở đây chỉ có biết đi xe buýt 72 là từ chợ Bến Thành đến đây mà Chúa sắp xếp làm sao mà đi ngang qua đúng ngã tư, chỉ bước vào chừng 100 mét là tới giáo điểm tin mừng. Thì em thấy Chúa sắp xếp chứ. Nhưng mà có điều là đến đây rồi thì đêm mà không biết ngủ ở đâu. Những trung tâm hành hương khác thì người ta có những nhà trọ, có những có nơi thì có cả nhà 5-6 tầng, rồi có phả máy lạnh, rồi có đầy đủ mọi tiện nghi cho khách hành hương ở lại trọ. Còn ở đây thì nó nghèo, nghèo rớt mùng tơi, mà nghèo không có mùng tơi để rớt. Thì lấy đâu mà nhà trọ, lấy đâu mà thang máy, lấy đâu mà máy lạnh cho bà con đến đây có nhà trọ. Có nhiều người đến đây tối muốn ở lại, nói đây không có chỗ ở. Giáo điểm tin mừng Lòng Thương Xót Chúa mà có nhà. Bảo Lòng Thương Xót Chúa đâu có nhà. Rồi chị coi cái Chúa sinh ra ở đâu? Ở đâu? Hăng Bê Lem. Và Chúa chết ở đâu? Chúa chết ở trên thập tự, chứ có con tài đâu. Và sinh ra ở hang Bethlehem bò lừa, chứ có ở trong niềm ấm chăn êm đâu. Thì thôi, giáo điểm tin mừng đã chọn lòng Chúa thương xót làm bổn mạng. Ta lấy lòng thương xót Chúa để bao phủ chở che, thì chấp nhận thân phận của những Giuse Maria đi lang thang không có nhà trọ. Nhiều anh chị em đến đây đã cảm nhận cái điều đó, lang thang không có nhà trọ, không có người quen, mà họ vẫn đến, họ dám đến, họ lưu, họ đến từ mãi Tuyên Quang, từ mãi Nghệ An, từ mãi Hà Tĩnh, vậy mà cứ đến. Giống như con bé vừa rồi nó vừa mới kể, là trong rất nhiều trường hợp mà đêm nào chúng tôi cũng phải nghiến răng cắn lợi lại mà nói rằng ở đây không có chỗ trọ, không được phép trọ nữa. Thưa anh chị em, đau lắm, xót xa lắm, nhưng như thế mới là lòng thương xót, như thế mới là sự tín thác. Tại vì đến đây mà biết chắc đường lối đi, đến đây mà biết chắc rằng mọi sự an toàn, đến đây mà biết chắc mọi sự được tổ chức chặt chẽ nghiêm nhặt, rồi mọi cái tiện nghi tận răng, máy lạnh có, phòng nào cỡ cấp nào cũng có, phòng dành cho cha, phòng dành cho thầy, phòng dành cho sơ, phòng VIP cũng có. Những người giáo dân mà có tiền là vô phòng VIP cũng có. Thì đến trung tâm hành hương có nơi như vậy, thì thưa anh chị em, ở đây không có. Có muốn không chẳng được, mà tôi cũng chẳng muốn điều đó làm cái gì, vì lòng thương xót Chúa không muốn điều đó. Thì vì khi người ta đến mà người ta tìm đủ mọi tiện nghi thì ta có còn tín thác không? Hả? Người ta đến đủ mọi tiện nghi ta còn tín thác không? Không, thưa anh chị em, nó không còn tín thác, vì ta đâu còn cần gì phải tín thác nữa, an toàn hết rồi. Nhưng mà bây giờ đến mà không biết rằng là tìm cái đường đến giáo điểm tin mừng, nó không biết mà cứ đi. Và đến xong rồi không biết đêm nay về đâu hỡi em. Đêm nay ai đưa em về, đêm nay ai đưa con về, mình con trên đường phố vắng, đêm nay ai đưa con về. Ai đưa? Ai đưa? Đó là lòng tín thác, thưa anh chị em. Ông có tình trạng tiến thoái lưỡng nan không? Ông cào cái ông đứng chết, cào cái chết tôi.
Thưa cha, con trước hết con xin chào cha cùng toàn thể công đoàn. Thì vấn đề đối với hoàn cảnh của con, nguyên nhân mà làm sao mà con biết giáo điểm tin mừng, thì thật sự có một cái trường hợp vô tình ở chỗ đó, đợt mà con đi chích thuốc con bị bệnh ấy cha. Thì con thấy ở chỗ đó nó là đạo Phật giáo Hòa Hảo, hoàn toàn không phải là đạo Công giáo. Thế mà họ cứ xúm hết tốt này đến tốt kia để họ nghe cái 500 bài giảng của cha.
Đấy. Ở đâu?
Dạ, ở ngay khu vực Láng Sen đó cha. Vâng. Thì con bảo đúng là chỗ này không có đạo Thiên Chúa, mà tại sao mà ta lại nghe? Mà đầu tiên thì con cũng không biết, người ta túm lại người ta nghe, rồi người ta nói ông cha này ông giảng hay lắm, ông đọc kinh hay lắm, chứ không phải là nói giảng, người ta không biết là câu giảng đâu. Thế thì con cũng tò mò vì tính hiếu kỳ, thì con tới con nghe. Thế thì con mới đúng là mắc cỡ thật, mình là người Công giáo mà mình chưa tìm được 500 bài giảng, mà người ta ngoại đạo mà người ta có 5 bài giảng người ta nghe. Thế con hỏi quý vị nghe ở đây lâu lâu chưa? Dạ 1 tuần rồi ạ. Đấy. Thế rồi con mới điều tra ra thì có cái cô bé đấy, cô ấy đi học, thế rồi cùng với bạn Công giáo, rồi cô ấy có cái đấy, cô ấy kiếm được mấy cái thẻ nhớ, cô đem về cô ấy rút ở cái mấy cái máy mà bên đạo Phật người ta vẫn nghe đấy, nó như máy mình, thế người ta đút vào đấy, thế người ta tập trung người ta nghe. Đấy. Thưa cha, đó là từ cái chỗ đó cho nên con mới tìm hiểu đến giáo điểm tin mừng. Thưa cha, khi con đã tìm đến giáo điểm tin mừng rồi thì đây cũng là một cái chuyện rất là tình cờ. Thế thì con gặp một người bạn, khi người ta lại chia cho con cái máy và đồng thời người ta lại chỉ đường chỉ lối để cho con được đi cùng một cái đoàn để đến đây lần thứ nhất, chỉ một lần thôi, mà con ước mong làm sao mà được gặp, nhìn thấy cha và gặp cha một lần. Nhưng mà thật sự con rất hạnh phúc, con đã gặp cha được 6 lần. Vâng, hôm nay là 6 lần. Con cũng muốn lên đây để nói với cha và làm chứng nhân cho Chúa. Nhưng mà rất nhiều lần thì cha nói tôi nhớ rồi, nhưng mà cha lại chẳng kêu, cha quên. Nhưng mà hôm nay thì con rất hạnh phúc được cha kêu con lên đây. Đối với con thì bệnh hoạn rất nhiều cha, rất nhiều. Cái bệnh thì đầu tiên nó ở dưới chân. Đấy, nó ở dưới chân, thần kinh tọa. Thôi rồi hết cái chân bắt đầu nó lên tới cái bụng, nó là bao tử. Rồi hết cái bao tử nó lên tới cái đầu, không ngủ được. Đấy, thế thì con còn bị cái thoái vị đĩa đệm, mà con lên đại học y dược thì họ bảo là hư hết 3 đốt rồi, ba coi như là hư hết 3 đốt sống. Bây giờ cái này chỉ còn cách là mổ và kẹp nẹp. Thế thì con đang nằm, đợt đấy con đang nằm đấy, thế con nghe người ta nói bảo bây giờ ông chỉ có đến chỗ Trà Long, chờ công nguyện chờ. Ở chỗ đó là lòng tin thác của Chúa hiệu nghiệm lắm. Thế là con chẳng nằm bệnh viện nữa, là con khăn gói con đi luôn. Thế con đi luôn, và thật sự con đến đây có một lần, chỉ một lần thôi. Cha đặt tay và nhờ cộng đoàn cũng như cha cũng như tất bản thân con cầu nguyện thì con đã hết bệnh. Và giờ đây thì hôm nay con cũng cảm ơn cha và xin tạ ơn Chúa, Ngài đã chữa lành cho con không một viên thuốc mà con đã hết. Vâng.
Thưa anh chị em, cái câu chuyện nó lâm ly, nó ly kỳ ở cái chỗ là ông ấy đi, ông ấy tiến thoái lưỡng nan, ông đi tìm bệnh mà phải tìm thôi, mà đi tìm đến cái chỗ lại là một cái bầu khí hoàn toàn không có công giáo của những người không đạo, họ chữa bệnh bằng cách này cách khác, và những người đến chữa bệnh cũng không có đạo luôn. Vậy mà họ xuống nhà họ nghe cái máy 507 giảng lòng Chúa thương xót, khi chính ông là người công giáo, ông cũng đến để chữa bệnh, ông lại không biết cái đó. Ông tò mò, ông đến ông nghe, và nhờ đó mà ông biết đến 507 giảng lòng Chúa thương xót. Mà những cái người đó có được cái máy lại còn thú vị ở cái chỗ là do một em sinh viên nó lấy cái thẻ đó, nó sang rồi nó rút cái thẻ của máy A Di Đà Phật, cái máy đó tôi có, là họ cũng có một cái máy họ thâu những bài kinh đạo Phật mà họ đề chí là A Di Đà Phật, họ truyền cho nhau nghe. Thì cô lấy ra, cô cho thẻ 507 giảng vào, cái vỏ thì A Di Đà Phật mà bên trong là lòng thương xót. Rất tuyệt vời là chỗ đó đó, lòng thương xót Chúa không có ngại ngần đến đâu cả, đến tận hang cùng ngõ hẻm, dưới lớp vỏ bọc nào Chúa cũng không có nề hà, dù là cái vỏ thánh thiện đạo đức, dù là cái vỏ sang trọng mà bậc nhất, hoặc là cái vỏ tội lỗi, hay là cái vỏ của những người không phải là đạo công giáo, Chúa vẫn cứ hiện diện ở đó. Lòng thương xót của Chúa không có giới hạn nào cả, thưa anh chị em. Lòng thương xót của Chúa không có cái biên giới nào cả, thưa anh chị em. Lòng thương xót của Chúa đến với tất cả mọi con người, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt ngôn ngữ nào cả, thưa anh chị em. Anh chị em nghe mà cái tiếng xe nó nổ vù 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 vừa nghe không? Có không? Anh thấy nên mà anh nẹt bô ấy nổ vù 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 nghe không? Chú có thương anh không? Chú có thương anh hay không? Có thương không? Chúng ta có thương không? Dù mình khó chịu nhưng mình vẫn thường cầu nguyện cho anh ấy, chúc anh ấy đi được bình an. Cứ nổ to nhưng mà đừng có bị đụng xe, cầu cho anh ấy. Chứ mình đừng có tức bảo mày nổ to vừa vừa chứ ra khi xe tông nó cán cho mày chết cha mày đây à. không được thưa anh chị em, nó không được như vậy. Dù họ có làm gì thì làm, mình vẫn thương xót họ như Chúa đã thương xót họ thế nào, mình cũng thương xót họ như vậy. Vì mình tội lỗi mà Chúa còn thương xót, huống hồ những người họ chưa biết đến lòng thương xót thôi. Chứ nếu mà họ để lòng thương xót Chúa dính vào, thì thay vì họ nẹp pô như vậy, họ còn đem cái máy họ đi loan truyền lòng thương xót Chúa to hơn cái nẹp pô nữa. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Anh chị em có cầu nguyện cho anh ấy không? To lên, anh chị em có cầu nguyện cho anh ấy không? Anh chị em có thương anh ấy không? Một trong hai tay thật to để mời anh đến đây. Mời anh một ngày nào đó xe nó hết xăng, anh ghé vào đây, chúng tôi đổ xăng cho anh chạy tiếp. Một ngày nào đó anh hết nước uống, ghé vào đây, chúng tôi cho anh nước uống để anh chạy xe tiếp. Anh cứ nổ máy to đi, chả sao cả. Khi nào mà anh cảm thấy nó không còn to nữa thì anh đến đây. Lòng thương xót Chúa còn to hơn nhiều. Bây giờ mời anh đến nhận cái máy 500 bài giảng mà anh mong ước, anh đợi chờ. Người Công giáo mình thì không có, mà đến nghe ké của người không Công giáo có thấy vui không thưa anh chị em? Có thấy tuyệt vời không? Mà chính nhờ người không Công giáo có giới thiệu mà anh ta lại biết đến lòng thương xót Chúa. Và chính nhờ anh biết đến lòng thương xót Chúa mà Chúa đã chữa bệnh cho anh ấy. Anh ấy chạy đông chạy tây, chạy hết mọi nơi, duy nhất một lần đến đây với niềm tin thác những căn bệnh vô phương cứu chữa của anh ấy, để Chúa đã chữa lành. Cho đến ngày hôm nay anh ấy lên làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Còn anh, tiến thoái lưỡng nan như thế nào? Vắn tắt chia sẻ cho mọi người coi trong trường hợp của anh thì ra sao.
Trước hết con xin chào.
Đừng có trước hết trước sau hết gì cả nha. Để anh chị em bây giờ lên chia sẻ, chúng ta không có dài dòng văn tự, nó kính thưa, kính bẩm, kính cụ, kính lão gì hết, nhớ chưa? Con tên là gì, đâu bao nhiêu tuổi, con được ơn gì, vắn tắt.
Con chào chào và còn
lại chào nữa. Em mới bỏ được mỗi chữ kính thôi, mới còn chữ chào, bỏ hết chẳng kính chẳng chào gì cả. Rồi nói.
Thưa cha, con tên là Vũ Văn Thiện, giáo xứ Nam Thơn thuộc địa phận Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cha, con được ơn Chúa thương chữa con. Đầu năm vừa rồi con vừa bị thần kinh tọa, vừa bị viêm khớp đầu gối, lại cộng huyết áp cao, hở van tim và bị viêm gan B nữa. Được biết đến lòng thương xót Chúa đây, nhờ vợ con đi bảo con giờ này chỉ anh, chỉ có Chúa cứu thôi, không ai cứu được anh hết. Con lên bệnh viện con khám, các bác sĩ cũng bảo là anh bị nhiều bệnh rồi, tí tuổi mà đã nhiều bệnh vậy thì anh khó lòng lắm. Xong rồi con về con nói nhà con vậy, xong rồi nhà con bảo tôi giờ chỉ đi đến với lòng Chúa thương xót ở giáo điểm Tin Mừng này thôi. Xong rồi nhà con rủ con đi. Từ hôm được đi đến tới giáo điểm Tin Mừng này, được cha đặt tay và cầu nguyện và được cộng đoàn cầu nguyện cho con, thì đến giờ con bữa hôm vừa rồi con đi con khám thì thưa cha và cộng đoàn thì bác sĩ nói là giờ nó hoàn toàn bình phục rồi, không sợ.
Hallelujah. Chúng ta hãy chỉ nhìn vào đây thôi, đừng có nhìn đi đâu khác. Chỉ tập trung vào đây thôi, không có để ý chuyện gì khác. Chỉ có một điểm duy nhất cần thôi. Chúa nói chỉ một điểm duy nhất cần là nghe lời của Chúa. Nghe lời của Chúa qua những chứng nhân, nghe lời của Chúa qua những câu chuyện mà những chứng nhân ấy kể, để mình xác tín rằng trong lúc mình tiến thoái lưỡng nan, lúc mình không biết làm gì cả, thì chính là lúc Chúa ra tay. Lúc mình cảm thấy bế tắc hoàn toàn, không biết làm gì, anh chị em tin rằng Chúa sẽ làm. Đúng như cô bé ấy nói, không tiến, không lùi mà đứng lại. Đứng lại để cầu nguyện. Đứng lại để cầu nguyện như là Giuse. Giuse tính là một là tiến, hai là lùi. Nhưng mà Giuse không tiến, không lùi. Giuse tính lại và nghe được lời của Chúa nói trong giấc mộng. Hãy đón Maria về nhà. Chứ không có ruồng rẫy Maria đem Maria ra mà tố cáo, vì trước khi về chung sống đã có thai, cũng như không có bỏ Maria cách kín đáo như toàn tính, không làm hai việc đó, chỉ làm một việc duy nhất, đó là nghe Chúa nói, nghe Chúa dạy và làm theo lời của Chúa.
Thưa cha, do con chia sẻ với cha với cộng đoàn một tí nữa. Là con thì lòng thương xót Chúa thì con rất là mến và rất yêu mến lòng thương xót Chúa. Nhưng mà có cái là cha xứ của con.
Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta có một cái sự lựa chọn khác nhau. Chúng ta không bắt mình lựa chọn thì người khác cũng phải lựa chọn giống mình. Không, tức là phải tôn trọng sự lựa chọn của mỗi người nha. Chúa soi sáng và mỗi người có đáp ứng hay không đáp ứng thì họ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Khi Chúa nói với thánh nữ Faustina là đi loan truyền lòng thương xót Chúa thì một vị linh mục cấm Faustina không được, rồi vị linh mục khác thì cho rằng Faustina thế này thế nọ thế kia. Thì Faustina cũng nói với Chúa, Chúa bảo cha, Chúa bảo con làm gì thì con cứ làm. Chúa bảo con đến nói với linh mục ấy thì con cứ nói. Mà linh mục ấy có nghe hay không nghe là chuyện của vị linh mục ấy với Chúa, chưa phải chuyện vị linh mục ấy với con. Cho nên chúng ta không có bận tâm chuyện mà mình nghe rồi người khác chống, hoặc là mình tin người khác không. Chúng ta, như tôi lúc nãy vừa nói lúc nãy, là chúng ta chỉ có một việc duy nhất là cầu nguyện cho họ mà thôi. Mời anh đi nhận món quà Giáng sinh lòng thương xót là 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, để anh về anh nghe, anh cảm nhận được và anh cầu nguyện cho những người chưa tin hoặc còn chống cản hoặc còn cấm phá hoặc còn làm mọi cách cản trở công cuộc này. Con tín thoái lưỡng nan của con là như thế nào, con chia sẻ cho mọi người.
Con chào cha. Con là Tê Lê Sa Võ Thị Liên, con ở giáo xứ An Nhiên, thành phố Hà Tĩnh, giáo phận Vinh. Thưa cha, 3 năm nay cái cổ của con nó bị cục đạm ở đây mà không có thể nào hết. Con tới bệnh viện Chợ Rẫy, bác sĩ nói con là con bị viêm họng hạt, mà con bác sĩ cho con thuốc con không hết. Rồi sau đó người ta bác sĩ lại nói đi khám bệnh viện Hòa Hảo thì bác sĩ nói là con bị Abidan. Thì cũng con cũng uống thuốc hoài không hết. Sau đó con về quê nữa, rồi con lại đến bệnh viện Hà Tĩnh, thành phố Hà Tĩnh con khám. Thì bác sĩ nói con là con bị viêm thanh quản. Rồi con uống thuốc càng ngày càng nặng hơn. Thì nhiều khi con ho mà nó làm cho con ra máu luôn. Thì mỗi lần con nấc mắt đồ là con chảy, mà sau ho đó là con không có nói được tiếng nào là hết. Thì sau đó thì con về, thì con đi vào thành phố Hồ Chí Minh, thì con đến nhà thờ Đồng Tiến, cha có đặt tay lên đầu cho con. Rồi sau con đi qua đấy được 5 lần nữa, thì tự nhiên trong người con đã hết, mà cái giọng của con chỉ thành ra chứ không có một cái gì nào hết thôi nha. Dạ con xin hết. Và cho con nói một cái ơn nữa là anh chồng con là Phêrô Nam, anh con rượu chè đã mấy năm nay thôi cha, mà nhiều khi gây gổ trong gia đình, cho nên nhiều khi thòm tệ đánh chị của con nữa. Khi đó chồng con được ơn thì con gọi điện về thì chị con khóc lóc, nói em sướng rồi, chồng của em đã hết bệnh, như chị thì khổ lắm. Em cầu nguyện cho chị với, thế khi đó thì 11 giờ khuya rồi, con hãy để mai rồi em nhắn tin cho cha để xin cha cầu nguyện cho. Thì trước khi đó thì con cũng gửi về cho anh con một cái máy anh con nghe. Thì sau đó thì rồi con đi xin ơn cha thì được 2 ngày thì anh con bỏ rượu. Thì tới giờ là anh con đã được 2 tháng. Và đứa cháu của con viết thư cho cha thì con có cả đứa cháu con nữa. Ông anh bố đã uống rượu say xỉn, cho nên là cháu con đi 4 năm, bỏ nhà đi 4 năm rồi. Cháu con không về, nhiều khi 28 Tết cháu con lại bỏ nhà ra đi. Cho nên chỉ con khổ lắm, chỉ con cứ khóc lóc, mà con cũng khuyên nhủ cháu mà cháu cũng không nghe. Cháu nói về tới nhà thì cháu chán. Thì cho nên là con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho, thì 5 ngày thì cháu con lại trở về. Và bây giờ thì cháu con về đã mở tiệm làm tóc ở Hà Tĩnh rồi thưa cha. Nhưng mà con dự xin cha cầu và cộng đoàn cầu nguyện cho.
Rồi, con ra con lấy một cái món quà Giáng sinh của lòng thương xót Chúa. Rồi con về con lựa chọn coi cháu của con hay là anh chồng của con hay là người nào mà họ cần biết đến lòng thương xót của Chúa, con hãy tặng cho họ món quà Giáng sinh. Thưa anh chị em, đây là món quà Giáng sinh lòng thương xót. Như anh chị em thấy treo ở bảng cuối nhà thờ, Giáng sinh lòng thương xót. Tất cả chúng ta chỉ nhìn vào đây nè, nhìn vào đây, đây là cái gì đây? Đọc coi, nhìn vào đây, nhìn vào, tất cả nhìn vào đây, đây là cái gì đây? To lên.
Lòng thương xót Chúa.
lòng thương xót Chúa, đừng có để cho bất cứ cái gì nó làm mình phân tâm lo lắng, đừng có bận tâm bất cứ cái gì cả. Chỉ có một mối bận tâm duy nhất là làm sao để mà tôi cảm nhận lòng thương xót của Chúa và tôi đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, để cho những người gặp những hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan trong cuộc sống này, rất nhiều người bế tắc, chơi con bế tắc lắm, không biết giải quyết cách nào, chơi con chết cho rồi còn sướng hơn, vân vân. Để những người ấy họ biết được rằng vẫn còn một cái giải pháp duy nhất trong cuộc đời này, mà Chúa nói nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thật khi nào họ chạy đến với lòng thương xót của ta với trọn niềm tín thác. Anh chị em hãy trở thành những thiên thần đi loan báo tin mừng bằng cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, tặng cho nhau đi, làm món quà Giáng sinh, món quà năm mới, Merry Christmas and Happy New Year đi thưa anh chị em. Bánh thì ăn nó cũng hết, hoa cắm nó cũng tàn, tranh treo thì nó cũng có ngày nó cũng bụi bặm nó bám. Lòng thương xót Chúa nghe rồi, cho dù cái máy nó có hư thì lòng thương xót đã nằm trong trái tim của họ rồi, ai mà lấy mất được. Con phải không? Con bé bé phải không? Con muốn lên làm chứng cho Chúa hả? À, con muốn lên làm chứng cho Chúa. Dạ. Cũng tiến thoái lưỡng nan.
Dạ thưa cha, con tên là Maria Lê Thị Hồng Cẩm. Thưa cha, con làm được cái ơn Chúa là mới tháng 6 vừa qua là con nằm viện á, ở tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 thưa cha. Con nó bị sốt kéo dài mà nằm bệnh viện Nhi Đồng 2 một tháng trời mà không có tìm ra bệnh. Lúc đó con đi ra ngoài cái đền của mẹ ở ngoài bệnh viện Nhi Đồng 2 là có ghi ảnh của Chúa làm thương xót. Con thấy người ta ghi số điện thoại của cha ở đó. Rồi
cái gì?
Ghi số điện thoại của cha ở ngay cái ghế. Rồi con lại
ghế ở đâu?
Ghế ở tượng đài lòng Chúa là cái đền ơi bệnh viện Nhi Đồng 2 á thưa cha. Rồi con lại nhắn tin cho cha nhưng mà không thấy cha trả lời. Rồi con lại thấy anh cắm hoa ở đó thì con xin là anh nhờ anh là biết số điện thoại cha, nhờ là cầu nguyện cho con của con để tìm ra căn bệnh á. Không rồi hả? Con anh cũng hứa anh cầu nguyện cho con, xong rồi tới lúc con của con mẹ con cũng nói là thôi lần nào lên cũng cầu nguyện rồi con ráng cầu nguyện đi chứ con sốt ngày nào cũng sốt 38-40 độ hết thưa cha, mà lúc 38-39 độ tới 40 độ hết đó. Mà từ lúc mà nhỏ nó ngủ nó ăn nó được luôn, nó ói nó sốt nó ói suốt vậy mà bác sĩ cứ nói là viêm phế quản với viêm phổi thôi chứ không có tìm ra được cái bệnh. Rồi tới chừng con mẹ con lên giao điểm tin bằng người con cũng kêu mẹ con viết giấy khấn rồi xin cha cầu nguyện á. Xong rồi lúc đó bác sĩ nói chung là lấy thủy rồi nói chung là làm các xét nghiệm vẫn tìm không ra bệnh. Tới chừng đòi chọc giò nữa. Xong rồi con thấy con tự nằm ở phòng thương mà lại đi vô phòng nằm cấp cứu luôn thưa cha. Lúc đó con thật sự con không có biết làm sao hết, con cứ ngày nào con cũng ra cái đền đó, con đọc một chuỗi mưng côi rồi con đọc một chuỗi lòng thương xót Chúa. Rồi con nói con lại Chúa, giờ con nằm lâu rồi mà con cũng tiền thì con cũng hết, mà bệnh con tìm không có ra bệnh. Rồi con không còn đủ tiền để lo cho con của con nữa. Con xin Chúa là giúp con tìm cho ra cái bệnh của con và con cũng phó thác hết cho Chúa. Lúc nào con cũng rồi lúc đó bác sĩ nói con phải CT phổi. Rồi bà con CT phổi xong rồi người ta cũng chưa tìm ra bệnh. Tới lúc mà đòi chọc giò thì con cứ cầu xin Chúa là Chúa mà giờ mà con chọc giò lần.
Chọc giò là sao?
Chọc giò là người ta chọc vô trong cái xương đó để người ta lấy cái máu trong đó, ta xét nghiệm để tìm ra cái bệnh. Người con này nói là con mà chọc nữa là chắc là nó lại vô nằm cấp cứu luôn nữa đó con. Rồi xong rồi con cầu xin Chúa xong rồi cái con nói với bác sĩ là con rồi bác sĩ nói thôi để bác sĩ bên Phạm Ngọc Thạch qua hội chẩn rồi sau đó quyết định. Với bác sĩ, chờ bác sĩ Phạm Ngọc Thạch qua thì 2-3 ngày. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch qua thì bác sĩ hội chẩn là con của con là bị sơ nhiễm lao với lại bị có hạch trong phổi á. Người lúc đó con đi khám của con là con đi khám là vượt tuyến thôi cha. Nhưng mà lúc mà bác sĩ qua khám là bác sĩ chẩn đoán con là được hưởng 100% bảo hiểm, nên con không phải đóng tiền gì hết thôi cha. Rồi lúc mà con không, người ta nói là phải có cái chị kia, chị thấy con khổ khổ quá, chị nói thôi con viết cái tờ đơn là hội nghèo quá cha, lên người ta chấp nhận rồi người ta giảm viện phí á. Nhưng mà lúc đó con không chưa viết thì
rồi cuối cùng là sao?
Người ta đã đưa tên con ra đó rồi người ta lại cho thêm con tiền á. Rồi lúc mà thanh toán viện phí là con thấy cái tờ hóa đơn là 20 triệu, con cũng khoảng hồn luôn. Nhưng mà thực chất là bảo hiểm chi trả với lại người ta tiền viện mà nằm á, người ta cho con hết rồi, còn còn trả cho con 100 mấy nữa thôi cha. Lúc mà cuối cùng người ta chuyển ngon con qua.
Cuối cùng sao?
Dạ, giờ con uống được 6 tháng. Bác sĩ nói nếu mà nó mà đi trễ vài tháng nữa thì chắc là không có nói tới được á. Giờ nói chung là uống thuốc thì sẽ hết á.
Thưa anh chị em, tôi nhìn thấy những cái cắm cảnh này, có những người mẹ đau con tới đau bệnh mà tiền thì không có, mà làm sao bây giờ cũng tiến thoái lưỡng nan, muốn chữa cho con nhưng mà không có tiền, mà không chữa cho con thì lại đau, thấy con mà cứ chết dần chết mòn là không được, mà bây giờ tiến tới mà chữa thì tiền đâu mà chữa, ta thấy không ạ? Cho nên lúc mình bế tắc như vậy chỉ có một cách duy nhất là chạy đến với Chúa, và Chúa có cách rõ ràng, ta thấy dù là đi trái tuyến mà vẫn được miễn phí 100%. Dù là nghĩ rằng 20 triệu, có thể 20 triệu đối với người khác trả là gì, một bữa nhậu là cùng 2 chai rượu ngoại là xong hết, một cái bữa nhậu xin lỗi có khi còn cả 200 triệu không chừng, một bữa thì có khi cả 200 mấy chục triệu không chừng. Nhưng mà đối với một gia đình nghèo, 20 triệu là một gia tài rất lớn, thưa anh chị em, lấy đâu mà ra? Ấy vậy mà Chúa lại lo, không những là không phải trả mà còn được thêm tí tiền mà đi về nữa. Và bây giờ đã tìm ra được bệnh cho thằng bé, và chỉ cần uống thuốc rồi nó sẽ khỏi, và hôm nay nó khỏe mạnh đến trước mặt chúng ta đây. Con đến trước đài lòng Chúa, Chúa để con nhận được món quà Noel nha. Đến trước đài lòng Chúa nhận món quà Noel. Mà cô bé đang ngồi khóc, tại sao cô khóc? Cũng tiến thoái lưỡng nan hay sao mà khóc ra đây? Tại sao con khóc?
Dạ, tại chị đó là chị ruột của con.
Hả?
Chị là chị ruột của con. Con là Maria Lê Thị Hồng Nhi. Dạ, con được ơn Chúa là nói chung là người con giờ nhiều thứ bệnh lắm, mà con được Chúa chữa bệnh trong giấc mơ của con rồi. Thật sự là Chúa chữa như cái khung cảnh ở đây nè cha. Lúc mà Chúa chữa là con vẫn chắp tay lại, con hát cái bài con vẫn trông cậy Chúa. Nhưng mà lúc Chúa chữa xong, những chứng bệnh trong người con cảm thấy giảm bớt được cả 5-7% luôn. Mà con vẫn không có tin, lòng tin của con cứng quá. Rồi cái đợt lần thứ hai con đi lên lòng Chúa Thương Xót ở đây á, là chồng con á, từ lúc mà cưới nhau tới giờ là hả, ông bỏ lễ, nói chung là bỏ nhà thờ. Con lúc nào cũng nói chung là khuyên ảnh đi nhà thờ nhưng mà ảnh không có chịu đi. Rồi từ khi mà con lên lòng Chúa Thương Xót á, con có khấn với Chúa là cho chồng con được ơn trở về, để mà vợ chồng người ta sao mà thấy chủ nhật chồng chở vợ chở con đi lễ con mừng. Con xin Chúa để cho chồng con trở về, để hả, chủ nhật có thể chở vợ chở con đi lễ. Con muốn được như người chồng, như người chồng như những người khác, như Thánh Giuse, nói chung là am hiểu về đạo rồi tin tưởng vào Chúa để được ơn con cái cũng theo đường đạo. Rồi lúc đó con đi lòng Chúa Thương Xót về thì con có cầu khấn như vậy. Thì cái hôm con đi lòng Chúa Thương Xót về tới nhà là 9:30 rồi, mà chồng con gọi điện qua thì con của con bắt máy, con mới nói nhỏ với nó nè. Con nói với ba là cha kêu là ba phải chở mẹ với con đi nhà thờ. Xong nó lại không nói như vậy, nó lại quát lên, nó kêu: chú nói ba phải chở mẹ với con đi lên lòng chú thương xót. Mà lúc đó con đâu có nói nó như vậy đâu. Tự nhiên cái ảnh lại nói: ừ ba biết rồi. Thế là từ đó về sau, từ lúc con đi là đi tháng 7 tới giờ là ảnh đi nhà thờ luôn cha. Bởi vậy con cảm nhận được lòng chú thương xót. Từ đó về sau là con được Chúa chữa bệnh 2 lần, lần thứ 2 là tháng 5 nữa. Cho nên là con vững tin vào lòng Chúa thương xót. Bây giờ con cảm thấy con cầu xin gì là Chúa nhậm lời hết á.
Chúa nói con ra kia lấy quà lòng Chúa thương xót về cho chồng của con. Chúng ta thấy Chúa làm cái chuyện lạ lùng như vậy. Lúc mà tiến thoái lưỡng nan, lúc mình không biết phải làm cái gì nữa, thì lúc đó Chúa ra tay. Người chồng như vậy làm sao mà anh ấy quay trở về? Thì Chúa dùng chính cái đứa con mà người vợ là bảo là nó là cha nói mà tôi đâu có nói, nhưng mà cái đứa con nó bảo là Chúa nói bố đến chở mẹ đi đến lòng thương xót, ông ấy đồng ý. Ta thấy không, những cái lúc mà Chúa ra tay vào những cái phút chót, phút 89 trong cuộc đời của mình, hay là có khi hết 2 hiệp rồi, thêm 2 hiệp phụ rồi, Chúa vẫn không ra tay, nó vẫn cứ hòa. Rồi đá penalty 10 trái rồi nó vẫn cứ hòa. Đến phút mà 90 cộng 1 cộng 2 cộng 3 gì đó thì mới có một cái bàn thắng duy nhất để mà đến trận chung kết. Thưa anh chị em, Chúa của chúng ta là như vậy. Lòng thương xót là một sự tín thác. Cho dẫu rằng đến phút 90 mà Chúa không ra tay, vẫn cứ tín thác. Giuse đó nằm trong giấc mộng đang toan tính như vậy, mà Giuse toan tính là tốt hay xấu? Giuse toan tính về tốt hay xấu? Xấu hay tốt? Ai nói xấu giơ tay? Xấu ở cái chỗ nào? Đáng lý ra là tôi đem bà ra mà cho người ta ném đá bà vì chưa ăn ở với nhau, bà có thai là tại sao? Thấy không? Mà không, bây giờ tôi mà đem ném đá thì ném đá bà thì không đành. Thôi tôi cứ lấy bà thì cũng không được, tiến thoái lưỡng nan. Mà Giuse tính là lìa bỏ bà cách kín đáo là tốt đi chứ, ý định là tốt đi chứ, phải không? Nhưng mà cái ý định là của Thiên Chúa hay của con người? Con người. Nó vấn đề nó nằm ở chỗ là ý của mình cho dù có tốt, mà là ý của con người vẫn chưa phải là ý của Chúa. Dù có tốt nhưng đó là ý của con người, vẫn không phải là ý của Chúa đâu thưa anh chị em. Vì cái tốt đó là mình chỉ nông cạn, giới hạn, thiển cận, vì mình nghĩ rằng như thế là tốt, mà thực sự ra có phải là tốt đâu. Thế không ạ? Nhưng mà Chúa có cái cách của Chúa, nhìn thì có vẻ không tốt, nhưng mà cái chiều sâu, cái chiều dài, nó tốt là cho phần rỗi linh hồn của mình. Có những cái mình xin ơn không được vì Chúa thấy chưa được đâu con, để lúc khác con. Thấy không? Đi làm chứng bây giờ chưa được con, lúc khác con. Mình thì ý muốn tốt là muốn lên làm chứng, nhưng mà còn bao nhiêu người nữa mà Chúa bảo chưa, chờ đi con, chờ chút đi con, kỳ tới nha con, tháng tới nha con, sang năm nha con, được không? Chúa ơi lâu quá. Ê, bây giờ con lên con làm chứng bây giờ đó, chưa chắc cái lời chứng của con tác động được trên người nghe. Phải đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời, đúng hoàn cảnh thì lời chứng ấy nó tác động trên biết bao nhiêu người, và nhiều người được ơn trở lại. Cho nên tôi thấy trong cuộc đời của tôi cũng vậy. Nhiều lúc mình nghĩ tốt lắm, nghĩ mình vậy đúng lắm, mình làm nhưng mà không được, vì đó không phải là ý của Chúa. Nó vậy đó, khổ là chỗ đó, đó. Nhiều khi về đây cũng vậy thưa anh chị em. Nhiều lúc thấy trời ơi sao mà phức tạp quá, sao mà khó khăn quá, ngày chốc chốc lại gọi lên làm biên bản, chốc chốc lại gọi lên làm nhắc nhở, chốc chốc lại gọi lên thế này thế kia, rồi ở trong nhà thì cũng lủng củng nội bộ thế này thế nọ, hiểu lầm nghi ngờ rồi hiềm khích rồi kẻ gian người ngay, đủ thứ hết. Trong nhà ngoài ngõ bước ra một cái là thấy trồi lên khó khăn, bước sang bên phải thấy khó khăn, bước sang bên trái thấy khó khăn, nhìn xung quanh biết tin vào ai bây giờ? Em biết tin vào ai bây giờ? Không biết tin vào ai nữa. Người này tưởng là tốt, người này tưởng là tốt, mà cuối cùng không phải như vậy. Vì ai cũng đầy cái chất thánh và cũng đầy chất ma quỷ nằm ở trong đó. Mà một lúc nào đó mình không tĩnh tâm, lúc nào đó mình không tỉnh thức, lúc đó mình thiếu cầu nguyện, thì cái chất quỷ, chất tham, chất độc nó quậy con người ta, nó làm cho người ta bị u mê đi. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta thấy hôm nay đốt cái nến thứ tư, tứ tuần tĩnh tâm sắp xong rồi, còn có tuần lễ này nữa thôi, đi được 3/4 đoạn đường rồi, 1/4 nữa. Bà thấy số người có giảm không? Không giảm, số người vẫn càng ngày càng tăng. Có nghĩa là họ đang khao khát đời sống tâm linh, họ đang khao khát tìm thánh ý của Chúa như là Giuse. Anh chị em đến đây hầu hết là như Giuse vậy, và tôi cũng là một Giuse như vậy. Không biết như thế nào đây Chúa ơi, thì không làm gì nữa cho nó khỏe, cho nó khỏi cực thân, vất vả từ sáng đến tối, tối đến khuya, cứ hết chuyện này đến chuyện kia thì mệt quá, đóng cửa treo vào bảng luôn cho nó khỏe, vô đây làm lễ mình, đọc kinh mình, rồi ăn cơm một mình, còn cái gì ra cái gì nữa không? Anh chị em thấy không? Tiến thoái lưỡng nan. Mà bây giờ mình làm thì cũng đụng chuyện này, đụng chuyện nọ, đụng chuyện kia, đúng đủ thứ hết. Mà rút lui thì bảo này, ơn gọi của con là rao truyền lòng thương cho Chúa, đặc sủng của con là rao truyền lòng thương cho Chúa, tại sao con rút lui? Rút luôn không xong. Vậy thì đứng tại chỗ, Chúa bảo con đi thì con đi, Chúa bảo con đứng thì con đứng, Chúa bảo con quỳ thì con quỳ, Chúa bảo con ngồi thì con ngồi. Chứ sao bây giờ? Để Chúa đưa, để Chúa hướng dẫn. Và Giuse thức dậy, tỉnh thức, làm như lời sứ thần truyền, đón Maria về. Anh chị em, sau tứ tuần tĩnh tâm, tỉnh thức, hết cái giấc mộng rồi, hết giấc mộng vàng rồi, sau những ngày tĩnh tâm ra về và làm như lời Chúa dạy, mình cảm nhận trong tứ tuần tĩnh tâm.